Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là làm sao không sân hận. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, sân hận là một trạng thái không ai muốn, và tất cả chúng ta, bất cứ ai đã kinh nghiệm cái trạng thái sân hận đều biết nó khó chịu vô cùng. Có thể nói rằng là với cái trạng thái sân hận, nó làm cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên. Và lẽ tất nhiên nó không phải chỉ đau khổ của mình, mà nó còn ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Biết như vậy, nhưng mà chúng ta lại thấy khó buông bỏ. Biết như vậy, có nhiều khi chúng ta không muốn sân hận, nhưng mà rồi từ đâu nó là kéo đến, nó làm cho chúng ta phải sân hận. Đức Phật là một nhà tâm lý, đã biết tâm của chúng sanh nó là như vậy. Thành ra vì vậy Ngài mới tận tình hướng dẫn chúng ta. Ngài có những cái phương pháp làm sao để chúng ta bỏ sân hận. Với cái cách sống làm sao để chúng ta tránh sân hận. Qua lời dạy của Đức Phật, Thầy Xá Lợi Phất là một vị đại đệ tử và cũng là một người có trí tuệ. Ngài diễn giải và hướng dẫn chúng ta có 5 cách. Và qua những phương cách này, nếu trong chúng ta những ai chịu thực tập thì sẽ có thể đối trị được sân hận. Có thể nói rằng là trước hết là chúng ta hãy quán chiếu trên một con người. Cách quán chiếu đầu tiên, nếu chúng ta thấy một cái đối tượng đó, người thân của chúng ta là chồng hay là vợ cũng được, là cha mẹ hay là con cái cũng được, anh em hay là bà con láng giềng cũng được, chúng ta phải quán chiếu trên con người đó để chúng ta tạo một cái sự cảm thông cho nhau. Lẽ tất nhiên khi mà nói quán chiếu trên một con người, có những yếu tố mà chúng ta thấy rõ ràng nhất, đó là lời nói và hành động. Như vậy một con người, nếu người đó có những hành động không dễ thương, nhưng mà lời nói dễ thương, vì là có lời nói dễ thương, cho nên chúng ta cũng không nên sân hận với người đó. Kính thưa đại chúng, để thực hiện điều này, chúng ta hãy quán chiếu những hành động của một thầy sa môn. Mà nhân đây chúng tôi xin được đem đại chúng ngược trở về với mấy ngàn năm về trước để thấy cuộc sống của các thầy. Vào thời Đức Phật còn tại thế, các thầy sống đều nhờ cơm của thập phương bát tánh, áo mặc cũng như vậy. Thành ra vì vậy quý vị không có lạ khi thấy những vị sa môn với cái chiếc áo trăm miếng hay là nhiều hơn nữa. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, thức ăn cũng vậy mà vải mặc cũng vậy. Tất cả đều nhờ thập phương thí chủ. Và lý nhiên tất cả vải đều dệt bằng tay và có thể nói là đắt tiền, bởi vì so với cái cuộc sống của chư tăng làm gì để mà có tiền. Thành ra vì vậy tăng ni thường mặc những cái y bằng vải chấp vá. Nếu họ tìm thấy những mảnh vải ở trên đường hay là giữa đống rác hay là bất kỳ nơi nào, chỉ cần thấy vải và biết rằng cái mảnh vải đó còn tốt đẹp là các thầy thu nhặt để mà may lại với nhau mặc. Trong câu chuyện thí dụ này, một vị sa môn tìm thấy mảnh vải rách và thầy đã xé lấy phần còn sử dụng được, và những phần không sử dụng được thì thầy bỏ. Đó là cách mà chúng ta nên ứng dụng khi nghĩ đến một người. Nếu người đó là người có cái hành động không dễ thương nhưng mà có cái lời nói dễ thương, thì như vậy lúc đó chúng ta nên bỏ qua những cái hành động không có dễ thương và chúng ta chỉ nghĩ đến cái lời nói dễ thương của họ. Với cái chiều hướng này, chắc chắn trong cuộc sống gia đình, điều mà chúng ta không tránh khỏi là không ít thì nhiều cũng có cái sự rầy rà giữa người thân với nhau. Thì nếu như vậy đó, chúng ta hãy cứ nghĩ tới cái lời nói dễ thương của người thân chúng ta và chúng ta bỏ qua những cái hành động không dễ thương. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta làm lơ những hành động không lương thiện của họ đã làm. Chúng ta vẫn nhìn ra, vẫn biết những cái hành động đó không đẹp, nhưng mà chúng ta không có phán xét, không có phản ứng. Tại vì phán xét, phản ứng, lên án, buộc tội, tất cả đều sẽ dẫn tới cái sự sân hận. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết rằng là một con người sống ở trong cuộc đời này, phải nói rằng là không có cái gì là hoàn hảo cả. Vì vậy mà người ta thường nói là nhân vô thập toàn. Bởi vì nếu mà mọi việc trên cuộc đời này đều hoàn hảo hết thì đương nhiên chúng ta cũng chẳng cần tu để làm gì. Và đương nhiên chúng ta cũng khó có thể nói ai là cái người tốt và ai là cái người xấu. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta cứ đòi hỏi cho mọi người hoàn hảo như trong trí chúng ta tưởng tượng, thành ra khó lắm. Và nếu với cái tiêu chuẩn quá cao như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ bực bội. bực bội từ sáng cho đến chiều, từ ngày này qua ngày nọ, và từ năm này sang năm nọ, rồi không khéo chúng ta là chết dần chết mòn với cái tiêu điểm, với cái tiêu chuẩn, với cái yêu cầu cao của mình. Như vậy xin đại chúng cứ nghĩ rằng cuộc đời này không có cái gì là hoàn hảo cả. Như thế nó cũng sẽ giảm bớt đi cái phần bực bội của mình với cái tiêu chuẩn quá cao của mình. Do vậy, nếu mà chúng ta chỉ chú tâm đến những cái tánh tốt của người mà chúng ta thấy giận, ghét, có nhiều khi cũng có lý do, mà có nhiều khi cũng không có lý do, thì chúng ta có thể chế ngự được cái cơn giận của mình. Có thể họ có rất nhiều cái điều xấu và chỉ có rất ít điều tốt. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nghĩ điều xấu của họ thì chúng ta sẽ ăn không yên, ngủ không ngon. Tại vì lúc nào chúng ta cũng cứ nghĩ là người kia xấu, cho nên chúng ta thấy khó chịu. Thì bây giờ mặc dù cái điều tốt đó nó rất ít, nhưng mà nếu chúng ta nghĩ họ có cái tốt, ít ra còn có được một chút tốt. Chúng ta cứ chú tâm đến cái điều tốt này thì chúng ta sẽ thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Làm được như vậy, chính chúng ta mới là người được nhiều lợi ích hơn cả. Là tại vì có thể người kia không hề biết tới cái sự bất mãn của mình. Có thể người kia không thèm biết tới những cái điều mà chúng ta không hài lòng. Đó cũng là lý do để giải thích cho chúng ta biết rằng có nhiều khi mình giận cái người kia, giận cay, giận đắng, giận đỏ mặt tím môi, nhưng mà nhìn tới người kia, người ta phay phay, người ta cười hề hề với mình này. Trong khi đó người ta cảm thấy thoải mái, người ta cười hề hề với mình, thì trong khi đó mình lại tức sôi gan lên, mình còn bảo là cười trên cái sự đau khổ bực bội của tôi. Người ta đâu có biết đau khổ bực bội của mình đâu. Thành ra vì vậy, nếu mà chính chúng ta biết được hạn chế cái sự sân hận của mình thì chúng ta là cái người khỏe. Ngay như nếu chúng ta có nói ra điều đó, họ khó có thể chấp nhận ý kiến của ta. Có lẽ tốt nhất là nhắc nhở rằng họ đã làm nhiều điều gì đó không tốt, nhưng mà sẽ hoàn toàn không có ích lợi gì nếu mà ta giận dữ nói cho họ biết là ta đây đang bực bội, hay là ta đây đang trách cứ họ. Bực bội là chuyện của mình, trách cứ là chuyện của mình. Nhưng mà họ có chấp nhận cái sự bực bội của mình hay không? Và họ có công nhận họ là cái người có lỗi và đã làm cho chúng ta bực bội hay không? Đó là chuyện khác nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng phương cách để mà chế ngừa sân hận, không còn sân hận để mà trở về với nội tâm yên tĩnh của mình, là hãy nghĩ đến những cái điều tốt của họ. Những xáo trộn nội tâm chỉ làm cho cuộc đời của chúng ta khó chịu, khó sống. Và những ai càng khó chịu nhiều á, tóc càng mau bạc. Nên quý vị cứ để ý coi, rất có thể theo cái thời gian năm tháng thì ai cũng bạc cả, nhưng mà có nhiều khi mình bực bội nhiều quá nó làm cho tóc bạc sớm. Như vậy nói một cách vắn tắt, muốn chúng ta không có sân hận khi phải đối diện với một hoàn cảnh nào đó, thì nguyên tắc thứ nhất là chúng ta phải nhìn thấy người kia. Nếu họ có những cái hành động không dễ thương nhưng mà có lời nói dễ thương, thì chúng ta hãy tìm, hãy ghi nhớ những cái lời nói dễ thương kia, mà đừng bao giờ thấy cái hành động không dễ thương của họ. Kính thưa đại chúng, một trường hợp khác, nếu một người có lời nói khó thương nhưng mà có hành động dễ thương thì chúng ta cũng không nên sân hận với người đó. Để thực hiện điều này, chúng ta hãy chiêm nghiệm một cái thí dụ. Nó giống như một mặt hồ bị bao phủ bởi rong rêu, bởi lục bình. Có một khách lữ hành đang trên đường đi, nóng bức, chảy mồ hôi, mệt nhoài, khát nước. Nghĩa là người này đang có đau khổ vì nóng nực, đang đau khổ vì khát nước. Bây giờ người đó tiến đến bờ hồ, leo xuống dưới hồ và gạt bỏ lớp rong rêu ở phía trên, vớ tay, bốc nước, uống, rồi tiếp tục cuộc hành trình của anh ta. Cũng bằng cách này, đối với người có lời nói không dễ thương nhưng mà hành động dễ thương, thì chúng ta phải chú tâm không phải vào cái lời nói khó chịu kia, mà chúng ta chú tâm tới cái hành động thanh cao của họ. Có như vậy đó, thì chúng ta có thể để qua những cái lời nói không tốt đẹp, mà chúng ta chỉ nghĩ đến những cái hành động của họ, chỉ nghĩ tới cái tốt đẹp của họ. Do vậy mà chúng ta hãy nhớ đến, thí dụ như một trường hợp khi mà họ đang giúp đỡ người khác, hay là nghĩ đến những cái đặc tính của họ và để qua một bên những điều mà họ khiến chúng ta bực bội, ít nhất là trong cái giai đoạn này. Những thí dụ như vậy đó, nó tạo cho chúng ta một cái phương tiện dễ nhớ và dễ thực hành. Bây giờ nếu mà một người đang có mệt, đang có bị nóng bức, đương nhiên rất là khổ, thấy nước là một cái cơ hội tốt, nhưng mà nếu không uống, không có chịu khó gạt hết cái lớp bèo, lớp lục bình ở phía trên, thì đương nhiên chúng ta không có nước để uống. Với cái dụng ý của phần này cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể đòi hỏi cho nó trọn vẹn nếu mà chúng ta biết được người đó có cái hành động dễ thương, thì chúng ta cứ tìm tới những cái hành động đó để mà chúng ta thương. Chúng ta chỉ cần tưởng tượng những cái mảnh dễ rách nằm đó, sờn rách nhưng mà có thể tái sử dụng được, hay là những hình ảnh rong rêu được gạt qua một bên để mà phơi bày nguồn nước trong sạch tươi mát có thể uống được. Thì những người mặc dầu là có lời nói khó thương nhưng mà có hành động dễ thương thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng trường hợp thứ ba. Nếu một người có hành động lẫn lời nói đều dễ thương, nhưng mà đôi khi cũng có lòng tin. Xin lỗi cái trường hợp này. Nếu những người có hành động lẫn lời nói không dễ thương, nhưng mà đôi khi cũng có lòng tin, thì chúng ta cũng không nên sân hận người này. Trong hai trường hợp trước, nếu một người có lời nói dễ thương mà có hành động không dễ thương, thì chúng ta chỉ nhớ cái lời nói dễ thương của họ. Và trường hợp thứ hai là cái người có cái lời nói không dễ thương nhưng mà có cái hành động dễ thương, thì chúng ta chỉ nhớ tới hành động. Như vậy chúng ta có thể thương được, nhưng mà bây giờ trường hợp này cả hai lời nói và hành động đều không dễ thương, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nơi người đó có một cái gì đó tốt đẹp, ít ra người đó có niềm tin. Chúng tôi nói thí dụ như một người mà lần đầu tiên tới một ngôi chùa nào đó, thay vì mình gặp cái người tiếp khách đó đường hoàng dễ thương, bây giờ mình gặp một cái người có thể nói là khó chịu, hay là có vẻ tiếu lâm mà nặng nề một chút á, lại gặp một cái người giống như trời đánh trật búa, đi ra hỏi đi đâu á, mình nghe cái giọng kiểu đó là mình thấy ghét rồi. Nếu mà mình có hỏi thêm một cái điều gì, không ai ở không mà trả lời cho bà đâu, đi chỗ khác hỏi, thì như vậy mình lại bị thêm một hố nữa. Với cái lời nói khó chịu, với cái hành động không dễ thương, nếu mà mình căn cứ vào lời nói khó chịu đó, mình nhìn tới hành động vụng về thô kệch đó, mình nói chàng mẹ này tự nhiên tới dưới này làm tàn, thôi từ đây trở về sau tôi không bao giờ tôi gặp mùa ở đây nữa, mà tôi cũng không bao giờ tới cái ngôi chùa này nữa. Đương nhiên có người cũng đã làm vậy rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta là Phật tử, nếu có phải tới một ngôi chùa hay là tới một cái tổ chức nào mà chúng ta thấy người đó nào đó có cái lời nói khó chịu, có cái hành động cộc cằn không dễ thương, chúng ta phải nghĩ rằng mặc dầu lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, nhưng mà ít nhất cái mụ này chịu đứng ở đây, đúng không? Ít nhất bà cũng chịu đứng ở đây, có nghĩa là bà có cái niềm tin, biết tin Phật, biết sợ trời sợ đất, muốn tu. Thôi thì mình thương cái niềm tin của họ đi, đừng có giận. Kính thưa đại chúng, thực sự nếu mà mình giận như vậy đó, quý vị nghĩ ai là cái người thiệt? Mình thiệt thòi. Cho nên thôi, mình đừng có nghĩ tới lời nói, đừng nghĩ tới hành động của họ, mà mình nghĩ rằng ít ra cái cô này đó vẫn biết tu, cho nên mới chịu đứng đây. Nhưng mà khổ cái là chưa được huấn luyện, hay là cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó chưa có gàn lọc được, còn đủ kiểu đủ cách của trần tục, thì mình cũng trần tục, người ta cũng trần tục thôi. Mình bỏ qua, thương cái niềm tin của họ, họ chịu tới đây là đủ rồi. Rồi như vậy thôi, mình giả lả, mình vô chùa, mình lễ Phật. Như vậy cái người mà khỏe nhất là mình. Để thực tập trong trường hợp này, chúng ta cứ quán từ một cái thí dụ trong lỗ chân trâu có nước, và một người đang bị sức nóng chế ngự, ướt đẫm mồ hôi, mệt nhoài và khát nước, do đó đang khốn khổ, đang rất cần nước, nếu thiếu nước sẽ chết. Lúc bây giờ anh ta mới nghĩ, nếu mà lấy tay vốc một ít nước, ít oi ở trong lỗ chân trâu đó, thì đương nhiên chưa lấy được nước mà đã khuấy động buồn cặn cáu nó nổi lên rồi, thì như vậy cũng không uống được. Do đó anh ta mới nghĩ thêm, cũng chẳng xấu ai mà cũng chẳng mất mặt với ai, thôi thì mình chỏng khu, mình làm con bò, mình kê cái miệng xuống đó, mình hút nước. Như vậy sẽ uống được nước, càng cáo không nổi lên. Và rồi anh ta đã làm điều đó. Sau khi đã uống được nước và tiếp tục hành trình. Cũng như vậy, với những ai có cái lời nói và hành động không dễ thương, nhưng mà trong tâm của họ đôi khi vẫn có cái niềm tin, vẫn biết tin trời tin Phật, vẫn biết sợ nghiệp báo, nhân quả báo ứng. Thì bây giờ mình đừng có nghĩ tới cái lời nói khó chịu, đừng nghĩ tới cái hành động khó ưa, mà chúng ta hãy nghĩ tới cái niềm tin của họ để mà chúng ta thương. Tại vì chúng ta biết rằng dầu muốn dầu không gì trong tâm người này có đôi khi cũng có cái niềm tin, cũng mở rộng cõi lòng. Do đó cho nên chúng ta hạn chế sự sân hận đối với một người như thế. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ đến những cái điều tồi tệ nhất của một ai đó, nghĩ đến những cái lời nói khó nghe của họ và phản ứng, thì đương nhiên chúng ta sẽ bị khuấy động. Khi mà tình cảm khó chịu này càng tăng, chúng ta sẽ không thấy an nhiên. Điều quan trọng trong câu chuyện này và cái thí dụ này, với cái trường hợp này, là cái người lữ hành đã quỳ gối xuống uống nước. Vì nói một cách bóng bẩy, chúng ta cũng phải quỳ xuống và hiểu với tất cả cái lòng khiêm hạ, nếu gặp một cái người nào đó có cái lời nói không dễ thương, có cái hành động không dễ thương, nếu cần chúng ta cũng có thể quỳ, có thể lắng nghe và biết chấp nhận với cái lòng khiêm hạ của mình, để rồi chúng ta sẽ có bình an ở trong nội tâm khi mà chúng ta biết chấp nhận những hành động, những lời nói không dễ thương của người. Quý vị cứ để ý coi, thực ra con người của mình á, nhiều khi nó chẳng ra sao cả, nhưng mà mình thua một lời nói rồi đó, tối về ngủ không được, tối về ngủ còn thấy chim bao chửi lộn với người kia, tối về ngủ có nhiều khi còn ấm ức trong lòng. Có nhiều khi người nhà hỏi sao mà mẹ cứ nghe ức ức trong lòng vậy, tại vì mình bực bội quá, mình nói không được, rồi nhiều khi nó là làm khổ cho mình. Cho nên thôi thì mình hơn nhau một lời nói cũng chẳng có đi tới đâu, nhường nhịn cho nó xong rồi. Cái ví dụ này có lẽ dễ nhớ, tại vì uống nước từ nước đọng trong giáo chân trâu, nó không phải là một cái điều tốt đẹp để mà chúng ta nghĩ tưởng tới, cũng không phải là một cái điều mà chúng ta mong muốn cứ gặp hoài. Nhưng mà nếu chúng ta đang khát nước và muốn nói đến cái nỗi bất an trong tâm do sân hận mang đến, chúng ta sẽ chấp nhận uống bất cứ thứ nước nào để chúng ta tìm thấy. Và nhất là trong trường hợp nếu mà chúng ta biết rằng nếu cái uống miếng nước đó mặc dầu dơ thật, có thể bình nhưng mà có thể sống, còn nếu không uống thì chắc chắn chết, thì chúng ta không phải uống. Đối với một người mình thấy rất là khó chịu, nhưng mà mình chịu thiệt thòi một chút xíu để rồi trời yên biển lặng, cũng nên làm. Kính thưa đại chúng, ở đây thầy Đồng Trung xin chia sẻ với đại chúng một việc mà có một đạo hữu đến chùa chơi và tâm sự. Nãy giờ thưa thầy, bà xã con dữ ghê lắm, bà dữ trong nhà từ anh tới chị tới em là không ai chịu nổi bà đó, nhưng mà nhiều người cứ khen con là tại sao con có thể sống với bà cho tới chừng này. Con nói cho thầy nghe, không có xấu hổ gì, luôn luôn lúc nào là con chịu thua bà là chắc ăn nhất. Nhờ chịu thua bà mà cho nên con mới sống được với bà tới chừng này. Thầy thấy con tài không? Rồi cuối cùng đạo hữu đó mới nói như thế này: Thiệt ra đó thì mình thua vợ mình thì chẳng ai cười. Đâu có chết người nào đâu. Mình thua người khác thì mình mới sợ, chứ còn thua vợ mình đâu có sao. Không thực. Có nhiều khi thà ở trong nhà mà mình thua, cái đó đó nó hay. Nhưng mà ở trong nhà mình lấn lướt ra ngoài đường mình thua thì cái kiểu là khôn nhà dạy chợ thì không được rồi. Cho nên mặc dầu cái lời nói của ông đạo hữu này có vẻ tâm sự, có vẻ khô hài, nhưng mà mình nghĩ có thể chấp nhận được. Thà lại vậy, thua ở trong nhà thì mất mặt ai, mà nhất là thua vợ mình hay là thua chồng mình, cái chuyện thường quá. Mà thực sự có như vậy nó mới yên. Chứ còn mà ai cũng nghĩ là phải hơn á, thì trong cuộc đời này không ai chịu mình thua đâu. Kể cả những cái người mà mình nghĩ là chồng mình là sở hữu của mình, hay là mình nghĩ là vợ mình là sở hữu của mình, nhưng mà nếu á, hai bên mà cứ tranh hơn tranh thua một hồi á, là đứt, giống như đèn đứt bóng vậy đó, không thể trong sống chung với nhau được. Như vậy chúng ta thấy rằng với cái ví dụ mà cúi mình xuống uống nước, hay nói một cách rõ ràng, với cái thái độ khiêm cung, mình nhường nhịn tối đa, thì rồi không ai có thể làm khó dễ chúng ta được. Như vậy, người lữ hành trong câu chuyện thí dụ được uống chút gì đó, và chúng ta thì cũng có thể tìm được một điều gì đó để làm dịu bớt căng thẳng trong cái sự quan hệ giữa chúng ta với người thân, trong cái sự quan hệ giữa chúng ta với tất cả mọi người mà hành động và lời nói khó chịu. Chúng ta tự nhắc nhở mình rằng họ cũng có cái tấm lòng, họ cũng có cái niềm tin, họ có thể mở rộng để đón nhận niềm tin, cho nên họ mới chịu ở đây. Hơn thế nữa, kể cả khi mà ta nghĩ đến hành động và lời nói của họ, chúng ta cũng có thể nhớ lại rằng một con người như vậy cũng có một cái điểm tốt. Điểm tốt là có được cái niềm tin trời, tin Phật. Nhìn được họ như vậy, chúng ta sẽ có thể chấp nhận và có thể giảm đi cái sự căng thẳng, sân hận. Và rất có thể là chúng ta không thèm sân hận. Nếu mà có phải nghĩ để mà không sân hận, bởi vì cái người này đã không có cái lời nói dễ thương, đã không có cái hành động dễ thương, chỉ có một cái niềm tin thôi, thì mình nghĩ nói với người say cũng như hái cái người đuôi thôi, mình đừng thèm nói thì khỏe nhất. Đó là cách mà giúp cho chúng ta không có sân hận. Kính thưa đại chúng, trường hợp thứ tư, nếu một người hành động lẫn lời nói không dễ thương, và người này cũng không có niềm tin. Khi mà chúng ta thấy như vậy, nghĩ và chúng ta cũng không sân hận họ nữa. Có nhiều người thắc mắc làm sao có thể làm được cái việc này. Nếu nói rằng một người có cái lời nói dễ thương, có hành động không dễ thương, thì chúng ta chỉ nghĩ cái lời nói dễ thương mà thương. Một người có cái lời nói không dễ thương nhưng mà có hành động dễ thương, chúng ta chỉ nghĩ tới cái hành động dễ thương mà chúng ta thương. Rồi một người á, cả lời nói và hành động không dễ thương nhưng mà có cái niềm tin, chúng ta còn nghĩ được tới niềm tin mà dễ thương. Còn bây giờ, cả lời nói, cả hành động không dễ thương mà lại cũng không có niềm tin nữa, mà còn bảo thương nữa, thì thương cái chỗ nào? Quý vị thấy khó không? Kính thưa đại chúng, đây, để thực hiện điều này, chúng ta hãy tưởng tượng ra một người, người đó bệnh nặng, đau đớn, đang bước đi trên đường. Anh ta đang ở một nơi cách xa làng mạc, không thể tìm được thầy thuốc, không thể tìm được thức ăn uống hay là bất cứ một ai có thể trông nom chỉ dẫn dùm cho anh ta. Nhưng rồi cũng có người nhìn thấy anh ta, cảm thấy thương xót, phát khởi cái tâm thiền với cái ý nghĩ mong rằng người đàn ông này có thể tìm được thức ăn, tìm được thuốc men thích hợp, và một ai đó sẽ chỉ đường, sẽ săn sóc anh ta. Nếu không thì anh ta sẽ chết. Cũng như vậy, đối với một người mà hành động, lời nói đều không dễ thương mà cũng chưa từng có một cái niềm tin nào, thì chúng ta cần phải có cái lòng từ bi thương xót với cái thiện ý, với mọi tư tưởng, mong rằng người này có thể từ bỏ những tánh xấu, những cái ý nghĩ, lời nói và hành động. Mong rằng anh ta có thể thực hành những cái ý nghĩ, lời nói, hành động thanh cao. Mong rằng khi mà thân anh ta một ngày nào đó nó hoại diệt, không phải đọa vào cái thế giới hạ tiện, đi trên con đường đau khổ. Chắc chắn mình có tâm từ bi, mình không muốn ai như vậy. Bằng cách đó chúng ta có thể chế ngự được sân hận đối với một người như thế. Khi mà chúng ta nhận thấy điều này là chúng ta đã thấy những cái liên hệ nghiệp quả. Người ta sẽ phải đối mặt với hậu quả của các hành động của mình ra sao. Do đó chúng ta có thể phát khởi cái lòng thương. Nếu nói hay hành động hay có những ý nghĩ không lương thiện, chúng ta thật sự đang bị tham sân nó hành hạ. Như thế là chúng ta đang bị nó hành khổ. Chúng ta nói hoặc là hành động do sân hận, hay là hành động hoặc cái lời nói nó xuất phát từ cái lòng tham, tất cả mọi chúng sanh đều đau khổ như thế. Đau khổ là vì do cái độc hại của vọng tưởng, mà như Đức Phật đã giải thích là do sự độc hại tiềm ẩn của tham sân, tất cả đều tạo cho chúng ta có cái bất an điên đảo trong thế giới, trong gia đình, trong thương trường và giữa các quốc gia. Đối với một người mà nó không có một cái gì để chúng ta thương, thì chúng ta phải nghĩ nếu không có mình thì người kia sẽ đau khổ, sẽ chết. Và từ đó chúng ta mới thấy rằng nếu mà người thân ở trong gia đình của chúng ta lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, không có một cái niềm tin nào cả, có thể nói là ngang ngược từ đầu đến cuối, nhưng mà chúng ta cũng không vì vậy mà buồn, mà bỏ. Bởi vì chúng ta biết rằng ngoài chúng ta ra sẽ không có ai giúp đỡ. Rồi cuối cùng chúng ta vẫn cứ phải thương. Nếu tham sân có thể được coi như là một cái bệnh khổ khó trị, thì Đức Phật có thể được xem như là một cái vị đại dược sư, và pháp giáo lý của Ngài là thuốc chữa. Thuốc chữa bệnh có thể không dễ uống, nhưng mà chắc chắn khi uống nó sẽ lành. Với cái câu chuyện này là một cái ẩn dụ của một người bệnh không tìm được sự giúp đỡ, đã cho chúng ta gặp rất nhiều người đau khổ vì những cái hành động không lương thiện, lời nói không lương thiện, mà lại không biết tin trời, tin Phật, tin nhân quả, tin một cái gì hết. Thì đối với một người Phật tử, tùy theo khả năng, tùy theo điều kiện, chúng ta biết rằng nếu mà không có chúng ta, người này sẽ còn đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần. tùy theo cái điều kiện chúng ta có thể giúp đỡ được thì giúp đỡ, với cái hy vọng rằng họ không còn đau khổ nữa, và từ đó họ có thể tìm được cái sự bình an trong nội tâm, do đó có thể chấm dứt việc gặt hái những cái hậu quả đau đớn của họ. Chúng ta thường mong mọi người thân được sức khỏe thì không có gì khó khăn là chúc cho họ một cái loại sức khỏe tốt. Với cái lời chúc này, chúng ta có thể chúc cho bất cứ ai. Không phải chúc để mà làm giàu, chúc để mà làm ăn phát đạt ở trong cuộc đời, trong thương trường, trong mọi ngành nghề. Mà cái chúc của người Phật tử chúng ta, chúc cho anh, cho chị, cho bà con, cô bác không bị tham sân si chế ngự. Có nhiều khi mình thấy cái chúc này á, nó không ăn thua gì cả, nó chẳng dính vô đâu cả. Nhưng mà thật sự đối với một người mà không có sân, quý vị thấy khỏe không? Đối với một người mà không có si mê thì không có việc gì là không làm được. Từ đó đó, mình mới thấy rằng một cái lời chào của mỗi dân tộc nó đều có cái hay. Chẳng hạn như người Mỹ họ hỏi là How are you? Hỏi là anh là chị có khỏe không? Có mạnh không? Nhưng mà đối với người Trung Hoa khi gặp họ không hỏi là anh, chị, cô bác có khỏe không? Mà khi gặp nhau họ nói có ăn cơm chưa? Quý vị biết tại sao không? Là bởi vì á, một cái người mà bệnh ăn được không? Không được. Cho nên hỏi anh, chị, cô bác đã ăn cơm chưa? Có nghĩa là cái người này khỏe mạnh mới ăn được. Mà cái người Trung Hoa họ còn bảo chưa hảo, chưa bảo, chưa hành tương. Tức là ăn ngon, ăn nhiều, ăn ngon, ăn no, ăn nhiều. Mà càng ăn ngon, ăn no, ăn nhiều là cái người khỏe mạnh mới ăn ngon, ăn no, ăn nhiều. Chứ người bệnh nó đâu có cho ăn được. Vì thế mà người Trung Hoa khi mà gặp hỏi là anh là chị cô bác ăn chưa, chứ họ không hỏi mình là có khỏe không. Thì với cách này cũng vậy đó, mình muốn cho người kia thành công trong thương trường nhưng mà lòng tham quá độ, quý vị thấy họ thành công không? Mình chúc cho họ có hạnh phúc nhưng mà sân si nhiều quá, hạnh phúc tìm ở đâu? Cho nên cái câu chúc với cái một câu chúc mà nói lên tất cả mọi thứ, sức khỏe tốt, thành công trong mọi lĩnh vực, là chúc cho anh, cho chị, cho cô, cho bác không bị tham sân si chế ngự. Kính thưa đại chúng, đây là trường hợp thứ năm. Nếu có một người lời nói lẫn hành động dễ thương và là có lòng tin thì chúng ta cũng không nên sân hận người này. Bởi vì nếu mà một người có cái lời nói dễ thương, có cái hành động dễ thương mà có cái niềm tin tuyệt vời như vậy mà mình cứ kiếm gây chuyện với họ thì chỉ có mình khùng mới thôi, mới làm như vậy thôi. Chứ người ta lời nói là dễ thương rồi, mình kiếm cái cớ gì để mà mình gây? Người ta có cái hành động dễ thương rồi, mình còn đòi hỏi họ cái chỗ nào nữa? Rồi người ta còn có cái niềm tin nữa mà mình cứ theo gây với họ thì chỉ có mình khùng à. Như vậy chúng ta mới có thể thấy được rằng nếu mà một người có cái lời nói, có hành động dễ thương mà có niềm tin, không có cái lý do để mà chúng ta sân hận họ. Điều này chúng ta có thể thực hành rất là dễ nhớ. Giả dụ như có một hồ nước trong sạch, mát mẻ, ở một vị trí đẹp, một nơi chốn đặc biệt, dưới bóng những rặng cây xanh, bông hoa tươi tốt. Và hãy tưởng tượng rằng có một người khách lữ hành đi ngang qua đó, mệt lã, khát nước. Nghĩa là anh ta đang bị nắng nóng, khát nước hoàn hành. Anh ta bước xuống hồ, tắm mát rồi uống nước hồ đó. Tắm xong, uống xong nước, leo trở ra ngoài, ngồi hay là nằm dưới bóng cây một cách thoải mái. Cũng như thế, với người mà hành động, lời nói dễ thương và trong lòng luôn luôn cởi mở, có niềm tin, chúng ta lúc đó phải chú tâm quán chiếu về cái sự thanh tịnh, lời nói và hành động dễ thương của họ, cũng như là tấm lòng cởi mở và cái niềm tin của họ. Do đó mà chúng ta thấy không có cái lý do chúng ta giận. Ngay nếu như chúng ta có bị tổn thương bằng cách nào đó bởi một người như thế đó, thì chúng ta có thể chế ngự bất cứ sự phát khởi nào của sân hận bằng cách là chúng ta nhận ra rằng nguồn phước báo cho chúng ta và cho bao nhiêu người khác, rằng không có cái sự sơ hở nào để mà chúng ta gán ghép cái tình cảm sân hận cho người đó. Bởi vì họ hoàn toàn quá, họ hoàn hảo quá. Một lời nói dễ thương, một hành động dễ thương và có một cái niềm tin như vậy, thì chúng ta không có lý do để mà chúng ta gán ghép điều gì. Vì cách cư xử của họ trong đời rất là thanh tịnh, đời sống tình cảm của họ tràn đầy tình thương và bi mẫn, chúng ta lý do nào để giận? Kính thưa đại chúng, đó là lời dạy của Thầy Xá Lợi Phất. Tuy nhiên, nếu chúng ta còn quá nhiều vấn đề mà chúng ta không thể thực hiện được, thì trước hết, nếu mà chúng ta có sân hận ở giấy gửi, điều cần làm trước hết là chúng ta phải nhận diện rằng trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có tâm từ, ai cũng có tâm bi, ai cũng có tâm xả. Và rồi chúng ta lên tiếng: này là tâm từ, này là tâm bi, đây là tâm xả, ta gieo trồng vun sới từ đây, cho ngày qua nắng đẹp chan hòa, cho tình thương khắp cả muôn nhà, cho cõi lòng ta đã nở hoa, cho cõi lòng ta đã nở hoa. Kính thưa đại chúng, sau khi chúng ta nhận diện ở trong người của chúng ta có những cái loại tâm như vậy, và lúc bấy giờ chúng ta phải vun trồng, phải tưới tẩm, phải săn sóc. Bởi vì nếu có lúc mà chúng ta trồng cây, chúng ta không bón phân, không tưới nước, thì cây đó nó cũng sẽ tàn tạ, nó chết đi. Trong con người của chúng ta, ai cũng có tâm từ, ai cũng có tâm bi, ai cũng có tâm xả. Có nhiều khi thì chúng ta không có nhận diện bởi vì nhiều lý do. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã nhận diện được. Chúng ta phải làm cho tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó nó phát khởi mạnh. Đó là cách mà chúng ta phải vun trồng. Ta vun trồng tâm từ, ta vun trồng tâm bi, ta vun trồng tâm xả, ta vun trồng thiện duyên trong tâm ta. Rồi từ đó ta không còn sân hận, rồi si mê không có chỗ nương nhờ, rồi tình thương chan hòa tất cả, trong chung cùng ta gặp lại người thân, trong chung cùng ta gặp lại người thân. Kính thưa đại chúng, quá thật như vậy. Trong cuộc đời này chúng ta thấy có nhất rất nhiều hoàn cảnh xảy ra chỉ vì sân hận mà một giây phút bồng bột nông nỗi nào đó rất có thể con đăng báo từ cha. Và cũng trong giây phút bồng bột sân hận nào đó rất có thể cha mẹ đăng báo từ con. Rồi cũng rất có thể trong giây phút không quân bình trong tâm tư, chồng có thể ra tòa ly dị vợ, hoặc là vợ có thể ra tòa ly dị chồng. Thì bây giờ đây ta trở về, ta vun trồng tâm từ, tâm bi, tâm xả, vun trồng cái thiện duyên trong ta, sân hận sẽ không còn. Thì như vậy mình có còn giữ được người thân của mình không? Còn. Cho nên rồi trong chung cùng ta sẽ gặp lại người thân của mình, mà vốn do cái tâm từ, tâm sân hận mình làm cho quên lãng đi. Nhưng nếu chúng ta đã thử làm hết cách, tức là đó là những cái phương cách mà Đức Phật chỉ cho chúng ta. Nếu là mình đang sân hận, mình làm sao cho hết sân hận, nhưng mà qua những cái phương cách này mình vẫn không thấy có kết quả, không thể thực hiện bất cứ một trong những điều mà quý vị vừa nghe, thì nó còn một cách thứ tư, tức là chúng ta vun trồng tâm từ, vun trồng tâm bi, vun trồng tâm xả. Nếu mà không được, cách thứ tư là chúng ta đừng chú ý và đừng thèm quan tâm tới người đó. Cho dù cái người này có như thế nào đi nữa, nhất định mình không thèm quan tâm. Cho dù cái người này có chướng như thế nào đi nữa, cũng thế thôi. Bởi vì mình biết rằng nó đã chướng rồi, thì nếu mà có chướng thêm một chút xíu nữa cũng đâu có sao. Và như vậy cho dù cái mặt này khó chịu quá, cái mặt này hết sức ngu si, nhưng mà ta với người có khác gì, khi nỗi khùng ta cũng sân si, khi nỗi khùng ta cũng sân si. Kính thưa đại chúng, nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là mình hay, mình giỏi, mình tài. Mình hay, mình giỏi khi là cố sự nó chưa xảy ra thì mình nghĩ là mình hay. Nhưng mà khi mà đụng tới việc rồi đó, mình cũng đâu có thua ai. Thực sự nói để cho đại chúng có một cái kinh nghiệm là có một ông thầy, ông khoe: tôi bây giờ tôi kiểm soát được trong tâm tôi này, không ai mà có thể làm cho tôi giận hết á. Vừa nói tức thì cái là chiếc xe cái anh Mỹ đen nó lạng qua trước mặt ảnh. Lúc bây giờ là anh giật mình, đạp thắng cho cái rẹt. Lúc bây giờ anh thất kinh hồn vía, mẹ cha cái thằng Mỹ đen. Mặc dầu lời nói đơn giản đó nhưng mà cũng đủ cho chúng ta thấy rằng là cái nói là khác, khi mà xảy ra cố sự là khác. Cho nên trong con người của chúng ta có nhiều khi mình cứ tưởng là mình thành Phật thiệt rồi. Cho nên nhiều khi là mình rất là tự tin. Nhưng mà khi mà đụng tới việc rồi đó mình mới biết. Mà đó cũng là lý do có nhiều khi mình cứ tưởng là bao nhiêu trần cấu, bao nhiêu cái sân hận si mê, lời sự kiết sự cái gì đó mình tưởng là mình không còn. Nhưng mà khi đụng việc rồi nó còn một cái gọi là li ti, mà trong thuật ngữ của Phật giáo gọi là trần sa hoạt. Như bây giờ mình thấy rác, thấy lá cây thì mình dễ thấy. Quý vị thấy bụi rất là khó nhận, đúng không? Nhưng mà nếu mình để ý đó, mình cũng sẽ thấy bụi. Một lúc nào đó mình không quét, mình không lau đó, mình thấy bụi nó bám lên một lớp mỏng. Đã coi là bụi khó nhận nhất mà mình vẫn thấy. Còn trong Phật Pháp có một cái từ ngữ gọi là trần sa hoạt, tức là cái loại phiền não nó li ti, mình không thấy. Cho tới khi nào mà mình chứng quả rồi nó mới hết. Cho nên đừng tưởng là ngon lành. Nhiều khi mình cứ tưởng là mình thành Phật thiệt đó, nhưng mà rốt cuộc nó chưa thành, là tại vì còn cái trần sa hoạt nó li ti. Khi mà đụng lên rồi đó, nó cũng cặn cáo nó nổi lên. Nếu chúng ta nhận thức được rằng có một số trường hợp, nếu chúng ta không thể kiểm soát tình cảm của mình, không thể chế ngự sân hận, thì chỉ tự hại mình. Khi biết như vậy, chúng ta có thể tránh xa người mà làm cho chúng ta khó chịu. Cứ càng tránh xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu, cho đến khi nào mà cái cơn sân hận của mình nó giảm xuống chút ít, hay là hoàn cảnh đã thay đổi, thì chúng ta ráng cố gắng thực hành cái tâm từ bi của mình. Kính thưa đại chúng, điều này Thầy Đồng Trung nói ra quý vị cũng cẩn thận. Có những lúc khi mà đối diện với người thân của mình, nếu muốn đạt tới cái mục đích, đôi khi mình phải có một cái sự thỏa thuận trước. Nếu là chồng hay là vợ, hai người mà gây nhau, mình biết rằng là trong cái cuộc gây đó đó, nó không đem tới kết quả, mà nếu càng gây thì sân hận càng leo thang, mà càng leo thang thì càng làm cho cuộc tình dễ đổ vỡ đó, thì một trong hai người phải nên tránh mặt. Nhưng mà phải thỏa thuận trước, không thôi nửa chừng bỏ đi thì người kia càng tức sôi gan lên: ông khinh tôi hay là bà khinh tôi, không chịu nghe tôi nói mà bà quay lưng mà bỏ đi, hay là tôi nói mà ông quay lưng mà bỏ đi, thì như vậy là càng đào sâu thêm cái sự hiểu lầm. Cho nên cái hay nhất là mình nên có một cái sự thỏa thuận, Mình biết rằng là khi mà không chế ngự được sân hận thì cái gì nó cũng có thể đổ vỡ cả. Thành ra vì vậy, cái hay nhất là mình nên tránh, tránh mặt, để cho tới khi nào cơn giận giảm xuống và hoàn cảnh thay đổi thì mình bắt đầu mình làm mới lại. Người Việt Nam mình nói câu này hay lắm: cơm sôi bớt lửa, phải không? Khi mà giận thì phải bớt lời, chứ còn mà cơm sôi á, cứ nói cho nó mau chín, chất lửa cho nó to là nước tràn ra vào hồ là cơm sống. Người mà giận, càng giận mà mình còn nói là tôi nói để cho bà hiểu cái lập trường của tôi, hay là tôi nói để cho ông rõ là tôi không bằng lòng như vậy, thì chỉ có nước là tiêu đời. May lắm là không có đánh nhau, không có chém nhau là phước rồi. Nếu không là sẽ dễ đổ vỡ lắm. Kính thưa đại chúng, vào một cái dịp khác, với trong cái tình trạng đó, mình thấy người kia mình sẽ giận, thì đôi khi chúng ta nhìn thấy cái người bạn ở bên đường hay là người thân của chúng ta ở bên đường, khi bình thường á thì mình nói là anh mà thiếu em một ngày á là anh ăn không ngon ngủ không yên, là tại vì lúc đó đang thương hả. Nhưng mà đến khi mà giận mà gây gỗ lên rồi đó, tôi mà gặp bà ngày nào á là tôi mau chết sớm ngày đó. Lúc bây giờ là mình có cái khuynh hướng là mình tránh. Có ai gặp chưa? Nếu chưa có thì đừng gặp. Mà nếu có thì biết, khi mà giận nhau rồi đó, có rất nhiều khi ở chung nhà mà không thèm nói, để ra ngoài cầm cell phone mình gọi vô, không chịu gặp mặt. Rồi bởi vì khi mà thấy mặt là giận. Mà có nhiều người ghét đến cái độ đó, không thèm gọi phone, viết giấy để đó chơi à. Viết giấy để đó là tôi muốn cái gì, tôi muốn cái gì, tôi muốn cái gì. Rồi người kia đó, khi mà đọc được cái chữ đó rồi đó, trả lời lại cũng viết giấy để lui tới. Như vậy chúng ta thấy rằng là một khi mà đã có cái sự không thuận với nhau rồi, rất có thể mình gặp ở ngoài đường mình tránh, mình không muốn gặp mặt. Thay vì đó, chúng ta tới, chúng ta bắt tay, chúng ta thăm hỏi, thì bây giờ chúng ta lại cố tránh đi. Tại vì chúng ta biết rằng khi mà gặp người đó chỉ làm cho chúng ta thêm tức giận. Phương pháp thứ năm này nó quan trọng lắm, cho nên đại chúng nghe và phải ghi nhớ. Nếu có sân hận mà nó khởi lên thì chúng ta cần phải nhắc nhở mình với cái điều luật làm chủ lấy mình. Đó là những gì chúng ta làm, chúng ta phải thừa hưởng hậu quả hành động của mình. Chúng ta sẽ sinh ra từ các hành động của mình, bị trói buộc vào chúng, nương tựa vào chúng, và bất cứ điều phải, điều trái nào chúng ta đã làm rồi thì hậu quả chúng ta phải nhận lãnh. Kính thưa đại chúng, xin được nhấn mạnh là làm chủ hành động của mình có nghĩa là chúng ta làm chủ với cái nghiệp của mình. Cách nhìn về nghiệp như thế nào, đó là tùy mình. Nhưng mà phải nói rằng cách nhìn về nghiệp như thế là một cách nhìn rất là thông thường, nhưng mà đó là một phương pháp rất là có lợi. Bởi vì khi mà chúng ta biết càng sân hận nhiều, đương nhiên càng có những cái sự sai lầm. Mà càng sai lầm thì rất có thể nó xảy ra nhiều trường hợp không có lời. Nếu mà quý vị đọc trong văn học Việt Nam, quý vị nhớ tới câu chuyện Chàng Trương thì sẽ thấy Chàng Trương với cô vợ chỉ vì hiểu lầm, chỉ vì giận mà không giải tỏa được, để cuối cùng cô vợ phải nhảy sông mà chết. Đến khi anh chàng Trương hiểu ra thì mới thấy rằng nguy hiểm quá. Chỉ cần một lời nói thôi, chỉ cần một giây phút giảng hòa đơn giản thôi, không làm được. Để cuối cùng người thì phải bỏ mạng, người thì phải mất vợ. Với cái khuynh hướng này, chúng ta thấy rằng những cái điều mà chúng ta làm phải hay là trái là mình làm chủ cái nghiệp của mình. Cách nhìn về nghiệp là một cách rất là thông thường. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta có cái sự suy nghĩ như thế này, có người đã làm trái ý của chúng ta, thì chúng ta cần phải tự nhủ rằng tất cả mọi người đều nhận lại cái kết quả do cái sự chủ tâm của họ. Nếu mà họ có cái tâm ác, họ làm cho mình đau khổ, thì mình không phải là cái người nhận lãnh đâu. Đương nhiên là chúng ta có cái đau khổ thật, nhưng mà cái người có cái tâm ác đó, họ chịu kết quả. Luật nhân quả áp dụng cho tất cả mọi thứ trong vũ trụ, cũng như là cho mỗi cá nhân. Những hành động chủ tâm, có chủ tâm, sự mang đến kết quả không ai có thể tránh né. Tuy nhiên, hai người cùng thực hiện một hành động giống nhau, nhưng mà có thể nhận lãnh những hậu quả khác nhau. Do đó, đừng bao giờ bắt chước người ta. Đừng có bao giờ nghĩ rằng cái người kia họ làm ác quá mà tại sao họ cũng giàu có, họ sung sướng, họ sống phai phai. Còn mình á, càng tu càng làm nhiều điều thiện, mình là càng gặp rắc rối. Rồi mình đâm ra có cái người kia họ làm ác mà họ cũng sung sướng, mình dạy gì mà mình làm lành chi cho nó khổ. Mình cứ làm cái gì mình thấy thỏa mãn là được rồi. Đừng bao giờ bắt chước như vậy. Hai người có thể làm một hành động như nhau, nhưng mà kết quả nó khác nhau là ở chỗ này. Thí dụ, như bây giờ nếu mà chúng ta lấy một muỗng muối, chúng ta bỏ vào cái ly, thì quý vị thấy cái ly nước muối nó uống được không? Nó mặn lắm, uống không nổi. Nhưng mà cũng một muỗng muối đó, nếu mà đem ra bỏ dưới hồ Washington, quý vị thấy uống được không?
Được.
Uống được. Cũng vậy đó. Một cái hành động người ta làm giống như vậy, nhưng mà người ta không thấy gì cả. Có một người làm cũng giống như vậy mà lại bị, là bởi vì sao? Cái người mà làm một hành động giống như vậy mà bị á, là tại vì từ trước tới giờ chưa bao giờ làm một cái việc phước thiện nào. Bây giờ cũng làm cái điều ác chút xíu đó đó mà lại bị cái nghiệp. Còn đối với người mà cũng làm cái việc ác giống cái người kia, nhưng mà người ta không sao, là tại vì từ hồi nào tới giờ người ta tích lũy phước đức rất là nhiều. Đằng sau họ là cả một đống phước đức, cho nên không sao cả. Giống như ly nước và cái hồ nước khác nhau. Thành ra nếu mà ly nước đem so sánh với lượng nước của hồ, thì tượng trưng cho cái sự tích lũy ít ỏi của việc thiện của một người và một người khác, họ nhiều hơn cho nên nó khác đi. Kính thưa đại chúng, xin kể cho đại chúng cái câu chuyện này. Có một người đến thăm nhà bạn, hỏi rằng là anh làm thế nào mà anh trở nên giàu có sung sướng như thế này. Thì anh bạn kia thật lòng nói: từ khi mà tôi phát hiện ra một cách ăn cắp ăn trộm đó, tự nhiên tôi giàu, tôi khá giả như thế này. Thế là cái anh bạn kia nghe nói rằng là cái anh bạn này nhờ ăn trộm mà giàu có khá giả, cho nên anh về gặp cái gì cũng lấy. Gặp chén lấy chén, gặp bát lấy bát, gặp bò dắt bò, gặp trâu dắt trâu. Làm một lần tránh được, hai lần tránh được, đến lần thứ ba anh bị bắt và rốt cuộc anh bị tù. Đến khi anh này ra tù, tới nhà anh bạn kia mới chửi, nên là anh nói láo, anh ăn trộm kiểu nào mà anh giàu có, anh sung sướng mà anh không bị bắt, anh chỉ cho tôi về ăn trộm mới có mấy vụ là tôi bị tù. Thì anh bạn kia mới trả lời: anh ăn trộm kiểu sao mà anh bị tù? Nếu thì ăn trộm có nghĩa là nhà người ta để đó, đồ người ta để đó thì mình tới mình lấy, heo người ta nuôi đó mình tới mình bắt trộm, bò người ta cột đó mình tới mình dắt đi. Anh biểu tôi ăn trộm kiểu nào? Thì anh bạn kia mới nói là anh ăn trộm cái kiểu này là đi tù là phải rồi. Bây giờ anh nghe tôi nói cái ăn trộm nè, cái ăn trộm của tôi đó, bây giờ tất cả ở trong thiên nhiên, trong vũ trụ này đều là của con. Bây giờ thí dụ như cái đám cỏ này là cái nơi sinh sống của trùn, của giun, của dế. Bây giờ tôi ăn cắp của giun dế bằng cách là tôi khai phá cái đám này, tôi trồng bắp, trồng đậu, trồng khoai, tôi bán tôi giàu. Anh nghĩ có phải tôi ăn trộm con dế con giun không? Rồi bây giờ đó anh thấy này này, ở dưới nước biết bao nhiêu thứ dưới đó, con cá lớn á thì nó nuốt con cá bé. Thì bây giờ tôi ăn trộm những thứ đó là tôi lấy lưới, tôi chài, tôi câu, tôi bắt. Anh kêu tôi ăn trộm như vậy, anh còn nói gì nữa? Anh ăn trộm trật cho nên anh bị tù. Còn tôi ăn trộm mà tôi ăn trộm như vậy đó là của người ta, không phải của tôi. Nhưng mà tôi lấy về tôi làm của tôi cho nên tôi giàu. Quý vị thấy có hiểu đúng không? Tức là hai người cùng hiểu ăn trộm, cũng nói ăn trộm, cũng hiểu ăn trộm. Nhưng mà ăn trộm của anh chàng này là bị tù, là bởi vì anh dại cho nên anh tù. Còn anh kia anh khôn, anh thông minh cho nên anh không tù. Thì cũng vậy, cái nghiệp của mình cũng vậy đó. Với người ta thấy người ta làm như vậy, người ta không sao, mình bắt chước mình làm, mình đi tù. Kính thưa đại chúng, trong cuộc đời này chúng ta không biết người khác đã làm gì, không biết người khác đã nghĩ gì ở trong quá khứ, dù trong kiếp này đi nữa chúng ta cũng không biết họ nghĩ và họ làm gì. Nhưng mà điều đó không có cách gì chúng ta có thể đoán biết được họ nghĩ gì và họ làm gì trong quá khứ cũng như trong đời này. Chúng ta chỉ có thể biết được người đã giàu hay nghèo, thấy rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta có thể biết qua, mắt có thể thấy, nhìn nơi chính bản thân của mình. Bản thân của người là tất cả mọi người đều hái quả của hành động mình, hay là hành động của họ. Vì nghĩ như vậy đó, cho nên nếu không cần thiết đừng thèm giận. Bởi vì biết rằng khi mà sân hận mình sẽ bị thiệt hại, mình sẽ bị tổn thương. Nếu gần những người bạn không tốt thì chúng ta sẽ dễ dàng trở nên sân hận. Thành ra điều quan trọng là ngay trong giờ phút đó chúng ta nên nhớ rằng tất cả mọi người có cái cách sống riêng ở đời, cho nên chúng ta phải cố gắng tạo cái tập quán cho riêng mình. Chúng ta như thế nào đó trong hiện tại hầu hết là do kết quả của các hành động chủ tâm của chúng ta. Thành ra vì vậy, cái chủ tâm của chúng ta đó phải lương thiện. Vì thế đối với ai, một ai mà có lòng tu học, có lòng tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, ưa thích đọc sách, biết lắng nghe Phật Pháp, thì đây là một cách để mà chúng ta tạo nghiệp lành và tâm tốt. Nếu nói như vậy thì quý vị thấy rằng mình có tâm tốt không? Tốt chứ, mình nên vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, có lẽ chúng ta nên thường xuyên tự mình nhắc nhở về cái luật nhân quả. Có như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ sân hận. Trong một số trường hợp, Đức Phật khuyên chúng ta phải nên xa tránh cái hoàn cảnh có thể gây chúng ta khó chịu. Chúng ta nên tránh cái sự gặp gỡ bất cứ ai. Mà nếu chúng ta biết rằng gặp gỡ cái người đó chúng ta nổi sân, thì hay hơn hết là chúng ta không nên gặp. Nhất là tình cảm của chúng ta khi mà không được quân bình, khi mà dễ bị kích động, cũng như ta nên bảo vệ mình đừng cho gặp gỡ những người xấu. Khi mà gặp những người xấu là chúng ta phải có cái tâm sợ hãi như chính mình đang gặp gỡ những loài voi hoang dại, sợ như mình gặp cọp, beo, rắn rết trong rừng rậm và những cái thứ nguy hiểm khác. Dầu chúng ta nên hay không nên, dầu chúng ta không nên chạy trốn những hoàn cảnh khó xử như thế, nhưng mà việc thú nhận rằng chúng ta không thể đối mặt với mọi hoàn cảnh là điều mà chúng ta có thể chấp nhận được. Do vậy, nếu có lúc cần gặp, cần đối diện thì chúng ta cần gặp, cần đối diện. Nhưng mà nếu thấy rằng là không có lợi, không cần gặp. Tuy nhiên, trong tinh thần cầu tiến, chúng ta phải cố gắng hết sức mình, hành xử mọi hoàn cảnh với cái tâm từ bi. Nhưng mà cũng phải chấp nhận rằng đôi khi chúng ta cũng phải bó tay. Cho nên có nhiều người á, đừng nói rằng là mình làm hết mọi thứ được. Có những trường hợp rất là khó xử mà mình không thể giải quyết được. Nếu trong trường hợp khó xử như vậy, chúng ta phải nghĩ tới cái tâm xả. Bỏ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bỏ càng nhiều thì càng tốt. Bởi vì phải nói rằng tâm xả là một cái loại tâm rất là cao thượng. Tâm từ là chúng ta cần, tâm bi chúng ta cần. Nhưng mà có tâm từ mà có tâm bi, không có tâm xả không được. Cho nên nhiều khi chúng ta cần vứt bỏ một cái gì đó, là vinh hoa, là phú quý. Mà nếu thấy rằng vinh hoa phú quý nó đeo đẳng, nó làm khổ mình, nhiều khi mình cũng phải coi như là đôi dép bỏ, mình vứt cho cái bạch nó khỏe hơn. Thì như vậy, với cái sân hận, mình cứ nghĩ tới mặt người kia mình giận, nghĩ tới cái hành động người kia mình giận, mình không quán chiếu được cái từ bi, mình không có làm được cách gì khác, thì thôi phải xả, vứt bỏ đi cho nó yên. Bởi vì chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta không xả thì rồi nó sẽ dẫn chúng ta tới cảnh đau khổ. Xả có nghĩa là chấp nhận mọi thứ. Như thế, đối với người có tâm hồn hướng thượng, muốn tiến bước trên con đường tâm linh, thì điều đó có nghĩa là không tạo ra sự xung đột bằng cách là xen vào người khác. Kính thưa đại chúng, Nói về xã, chúng ta phải hiểu rằng trong đó nó hàm chứa một cái sự chấp nhận và bằng lòng một cách êm ái. Cái xã này không phải là cái xã là mình không thèm để ý tới. Cái xã đó, đó là mình thờ ơ, mình không thèm biết người kia. Chứ không phải xã theo tinh thần của Phật. Xã theo tinh thần của Phật, mình nhận diện rõ ràng cái người đó. Mình biết được người đó có những cái hành động xấu tệ. Nhưng mà mình xã có nghĩa là mình không có lên án, không có trách móc, không có phản ứng khi có những cái hành động xấu. Biết chứ không phải mình không biết. Còn cái xã mà không thèm để ý đó, cái đó không phải xã mà là thờ ơ. Cái xã này nó chấp nhận và mình sẽ hướng dẫn người nào đó một cái dịp nào đó. Nếu chúng ta có thể sửa đổi những điều kiện bên ngoài mà không đánh mất sự quân bình của nội tâm thì càng tốt. Nhưng mà nói chung, chúng ta chỉ có thể sửa đổi sâu xa nơi bản thân của mình. Điều đó phải cần tới cái xã. Chúng ta có thể làm tăng trưởng thêm sự an bình cho nội tại gấp bội bằng cách là thường xuyên tiếp xúc với người mà chúng ta hoàn toàn tin tưởng. Để tránh cái tình trạng mình không rơi vào cái hố sâu của sân hận, mình phải làm cho cái sự an bình của mình vững chãi bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Mà muốn cho tâm của mình có được an bình là mình phải gặp những người có tin tưởng. Và như vậy Đức Phật thường nhấn mạnh với chúng ta, điều quan trọng là phải chơi với bạn hiền, giữ bạn hiền, tìm kiếm thiền trí thức, tức là những người có sự hiểu biết, những người có thể có cuộc sống thanh cao, đi theo con đường đạo và có thể giúp chúng ta giống như họ. Đến với một người mà họ ghiền, họ thích casino, một ngày nào đó họ cũng hướng dẫn mình đi con đường đó thôi. Cho nên mình phải tránh. Một người như thế sẽ nhìn cuộc đời khác. Tức là đối với những người bạn hiền, đối với những người bạn lương thiện, là người có một cái nhìn cuộc đời khác với những người chỉ thích vật dục. Một người như thế sẽ nhìn cuộc đời là đẹp. Và người đó có thể giúp chúng ta làm được như thế. Cho nên chúng ta cần phải duy trì lòng tin vào một người bạn như thế. Nếu mà lòng tin của chúng ta đã bị họ lung lay, chúng ta không tìm được sự bình an. Thành ra vì vậy, với cái người bạn này, đem đi đổ sông đổ biển cho nó rồi, đừng có giữ. Nếu không thì chúng ta sẽ nguy hiểm. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trước hết là chúng ta phải xác định chính mình là chúng ta thực sự đáng yêu và đáng kính trọng. Và với ý nghĩa này, trong tâm chúng ta nhận thức rằng mọi người cũng đáng yêu và đáng kính trọng. Do vậy mà không có một lý do để chúng ta buồn phiền, giận hờn người kia. Dù tất cả mọi người chúng ta đều có những cái lỗi lầm như mọi người khác, chúng ta vẫn xứng đáng được thương yêu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải nhận thức rằng chúng ta không cần phải đi tìm một ai đó để mà chúng ta thương yêu kính trọng. Bởi vì nguồn cội thực sự của tình thương yêu đã tìm thấy ở trong con người, trong tim của chúng ta rồi. Cho nên chúng ta không có cái lý do để chúng ta tìm một người khác phải hiểu mình, phải thương mình, phải kính trọng mình. Do đó sẽ không cần phải sân hận hay là buồn khổ nếu mà ai đó không thèm màng tới mình, nếu mà ai đó không cần biết tới cái việc làm của mình. Cần biết làm gì? Mình đã biết được rồi. Cần biết để mà mình khoe khoang thì từ cái bản ngã của mình nó là nổ lên, thì mình là chết với cái bản ngã của mình. Cho nên biết hay không biết, điều đó nó không quan hệ gì tới mình. Mà nếu mà mình đã làm được như vậy rồi đó, thì ai có khen mình thì khen, ai có chê mình thì mặc họ, ai có làm gì thì đối với mình vẫn vậy. Không phải vì người ta khen mình mà mình mừng, không phải vì người ta chê mình mà mình sân hận, mình lên án họ. Phải biết rằng là vì là tất cả mọi người chúng ta chưa một ai hoàn toàn có khả năng thương yêu, cho nên chúng ta cũng không đòi hỏi một người nào đó phải thương yêu kính mến mình. Nếu có thì tốt, nếu không có mình chẳng thèm giận ai. Từ trong chiều hướng muốn làm sao không còn sân hận, ngoài việc chúng ta thực hành 5 cách chế ngự của thầy Xá Lợi Phất: cách nhận diện và vuông sới tâm từ, tâm bi, tâm xả mà Đức Phật đã trân trọng truyền đạt đến chúng ta, thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ việc tìm kiếm tình thương yêu từ một người khác. Bởi vì ngày nào đó mà chúng ta còn tìm kiếm cái sự thương yêu của người khác, cần tìm kiếm cái sự kính trọng của người khác, một khi mà không thỏa mãn là chúng ta ngày đó vẫn còn sân hận, vẫn còn đau khổ. Như thế là tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết, vì sân hận không thể phát khởi từ một trái tim tràn đầy tình thương yêu. Nhưng mà quý vị biết rằng là có thương yêu đi nữa, nhưng mà tình cảm thì là luôn luôn thay đổi. Và trái tim mấy ai luôn bền vững khi mà cuộc đời này là vô thường. Bữa nay người ta thương mình, mai người ta chửi thì sao? Bữa nay người ta khen mình, mai người ta chê cho tệ mạt, rồi làm gì? Cho nên chúng ta cũng không cần những cái thứ mà phù phiếm như vậy. Nếu mà chúng ta có thể thành công thoát khỏi cuộc sống tình cảm của người khác, khỏi những điều kiện bên ngoài nói chung, bằng cách là vun trồng sức mạnh nội lực của tình thương yêu, để nó không còn phải khuất phục trước những cái quyền lực, những cái chi phối của cuộc đời, thì chúng ta mới thực sự thực hành được cái con đường tu đạo. Dù chúng ta có đến được cuối con đường của thực hành này hay không, điều đó không phải là vấn đề. Chúng ta chỉ cần tiếp tục đi trên con đường thanh tịnh hóa đó là đủ rồi. Và một khi mà chúng ta đã quyết định đi trên con đường thanh tịnh hóa đó, là chắc chắn chúng ta sẽ sống cuộc đời an vui. Kính thưa đại chúng, bài pháp làm sao không sân hận đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.